có, suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, tường thuật thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Bắc Ninh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 8, câu 31 đến 42. Vậy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Người: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói các ông sẽ được tự do? Chúa Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói. Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Chúa Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói: Chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Chúa Giêsu bảo họ: Giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa, và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng vừa đọc lại trên đây, số thính giả nghe Chúa Giêsu nói được thu gọn lại trong vòng những kẻ đã tin Người, và Chúa Giêsu đã khởi đi từ lòng tin này để mời gọi họ tiến xa hơn nữa bằng cách ở lại trong lời của Người, nghĩa là bằng cách sống những gì Người truyền dạy để trở thành môn đệ của Người. Và một khi trở thành môn đệ của Người, họ sẽ bước đi trong sự thật và được sự thật giải phóng khỏi vòng mê muội của tội lỗi. Tuy đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng những thính giả này vẫn chưa thay đổi được lối suy nghĩ chỉ dựa trên đời sống trần tục của họ. Khi nghe Chúa Giêsu nói đến việc giải phóng, họ nghĩ ngay tới tình trạng của những người nô lệ phải làm tôi mọi cho chủ, mà họ thì đang làm chủ chính mình. Họ có làm tôi mọi cho ai đâu mà cần được giải phóng. Xét về mặt trần thế thì họ suy nghĩ rất đúng, nhưng Chúa Giêsu đâu muốn đề cập đến tình trạng nô lệ hay tự do về mặt xã hội. Người muốn nói với họ về sự tự do đích thực của những người thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi. Sứ mạng Chúa Cha trao phó cho người là xóa bỏ quyền thống trị của sự dữ trên mặt đất này và mang lại cho loài người cuộc sống tự do, xứng với danh hiệu con cái Thiên Chúa. Họ xưng mình là con cái ông Abraham, là dòng dõi của một dân tộc được giải phóng khỏi ách nô lệ ngoại bang. Thế nhưng, cuộc sống của họ đang bị ràng buộc bởi vô số xiềng xích của ma quỷ. Họ tự do bên ngoài, còn bên trong thì vẫn nô lệ cho sự dữ, cho tội lỗi. Sự thừa kế dòng dõi ông Abraham không đương nhiên biến họ thành những con người lương thiện công chính. Muốn trở nên công chính, họ cần phải làm một cuộc đổi đời, phải tẩy trừ cái ác ra khỏi lòng mình và cương quyết tiến lên trên đường trọn lành. Có như thế, họ mới thực sự trở nên con cái ông Abraham và là những con người tự do đích thực. Phần chúng ta đây, chúng ta là những người mang danh hiệu Kitô, là những người tự nhận mình là con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, danh xưng không làm nên thực chất, cái áo không làm nên thầy tu, chỉ có danh nghĩa bên ngoài và thậm chí ngay cả những việc đạo đức bên ngoài mà thôi, thì vẫn chưa làm nên một đời sống đức tin đích thực. Đức tin chân chính được thể hiện qua những việc làm công chính. Người ta thường nói, xem quả biết cây. Chúng ta đã suy nghĩ, nói năng, hành động như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, nhiều lúc con cảm thấy yên tâm vì mình là người có đạo. Con có đạo như có một cuốn sách hay có một cái máy truyền hình. Khi nào con cần hoặc khi nào con thích thì con mở ra xem. Khi nào không cần thì con để yên đó. Nhưng Chúa đâu muốn có những người chỉ có đạo mà không sống đạo. Lạy Chúa, xin giúp con can đảm lựa chọn đứng vào hàng ngũ con cái Thiên Chúa. Một sự lựa chọn dứt khoát dẫn tới việc dấn thân quyết liệt cho điều mình lựa chọn. Xin cho con đừng chỉ hài lòng với danh xưng là người có đạo mà thôi, nhưng phải là một người sống đạo thật sự. Amen.
Chúa sai con trên cuộc đời, sóng gió trông gai, qua muôn nẻo đường, thay Chúa an bài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của VN.
Tin Vatican. Đức Giáo hoàng Francisco chúc mừng Đức Tân Thượng phụ Antioquia và toàn phương Đông. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, tại Thượng hội đồng diễn ra ở Beirut, Giáo hội chính thống Syria đã bầu ra người kế vị thứ 123 của Thánh Phêrô tại Antioquia. Tổng giám mục Cyril Afrem Karim, người Syria, 49 tuổi, sẽ thay thế Thượng phụ Ignatius Jaka Iiwa, mới qua đời vào ngày 21 tháng 3 vừa qua tại Đức. Tân Thượng phụ sẽ chính thức nhận chức Thượng phụ Antioquia và toàn phương Đông với danh hiệu Ignatius Afrem đệ nhị vào cuối tháng 5 này. Cho đến nay, ngài là Tổng giám mục Tổng giáo phận miền Đông Hoa Kỳ thuộc Giáo hội Chính thống Syria. Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến vị Tân Thượng phụ Antioquia và toàn phương Đông. Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm vui khi nhận được tin này và cầu nguyện cho Đức Thượng phụ trở nên người cha thiêng liêng cho dân ngài và người xây dựng hòa bình và công lý không mệt mỏi, phục vụ thiện ích chung và thiện ích của toàn Trung Đông trong những hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Điều quan trọng đối với mọi Kitô hữu là làm chứng cho tình yêu và tình bằng hữu gắn kết chúng ta với nhau, luôn nhớ đến lời Chúa chúng ta cầu nguyện trong bữa tiệc ly, xin cho chúng nên một, để thế gian được tin. Đức Giáo hoàng tạ ơn Chúa về mối dây huynh đệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Syria, và cầu xin cho tình bằng hữu và cuộc đối thoại không ngừng của chúng ta được phát triển và đào sâu hơn nữa. Nguyện xin Cha trên trời của chúng ta đổ đầy bình an và sức mạnh trên ngài để có thể chu toàn nhiệm vụ cao quý đang chờ đón. Giáo hội Chính thống Syria là một trong những cộng đồng Kitô hữu Đông phương lâu đời nhất gồm hơn 4 triệu tín hữu sống ở Syria, Liban và Iraq. Các cộng đồng chính thống Syria cũng có mặt ở Đức, Thụy Điển và Hoa Kỳ do những đợt di dân lớn hồi thế kỷ thứ 19. Tin Roma. Cuộc phỏng vấn của Đức Thánh Cha dành cho các bạn trẻ người Bỉ. Trong một cuộc phỏng vấn với những câu hỏi không được biết trước dành cho các bạn trẻ người Bỉ, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng người nghèo là trung tâm trong tin mừng của Chúa Giêsu. Trả lời một câu hỏi về mối quan tâm của mình đối với người nghèo, Đức Giáo Hoàng nói, một vài tháng trước, tôi nghe ai đó nói rằng, Giáo Hoàng này phải là một người cộng sản, ông ta đề cập đến người nghèo rất nhiều. Không phải, những người nghèo là một biểu tượng của tin mừng, sự nghèo đói không có ý thức hệ. Đức Giáo Hoàng đã đồng ý trả lời một cuộc phỏng vấn với giới trẻ Bỉ theo yêu cầu của Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Bỉ và của Đức Giám mục Luca Van Lui Gent. Những câu hỏi và trả lời đã diễn ra tại điện tông tòa hôm 31 tháng 3 vừa qua, ban đầu được dự kiến trong 20 phút, nhưng Đức Giáo Hoàng đã dành gấp đôi thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Khi được hỏi Đức Giáo Hoàng có hạnh phúc không, Đức Thánh Cha đã khẳng định mạnh mẽ, Ngài rất hạnh phúc. Ngài nói rằng, đó là một thứ hạnh phúc bình thản, bởi vì ở độ tuổi này, không còn có thứ hạnh phúc sôi nổi như một người trẻ tuổi, có sự khác biệt. Chắc chắn có một sự bình an nội tâm nhất định. Khi được hỏi, liệu có bất cứ điều gì làm Ngài sợ hãi, Đức Thánh Cha cười lớn, đó chính là bản thân mình. Ngài nói thêm rằng, trong các sách phúc âm, Chúa Giêsu nhiều lần nói với những người theo Ngài, đừng sợ. Đức Thánh Cha nói với người trẻ hỏi Ngài câu đó rằng, sợ hãi không phải là một cố vấn tốt, bởi vì nó sẽ cho bạn lời khuyên xấu. Ngài nói tiếp về sự phân biệt giữa nỗi sợ xấu và sự sợ hãi tốt. Sự sợ hãi tốt cảnh báo về mối nguy hiểm thật sự, nhưng nỗi sợ xấu phải bị khước từ thẳng thừng. Ngài nói rằng, Ngài đã học được rất nhiều trong cuộc sống từ những sai lầm của chính mình. Người ta nói rằng, con người là động vật duy nhất rơi vào cùng một cái giếng hai lần. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong cuộc sống của tôi đã học được và tôi vẫn học được, rằng những sai lầm là những thầy dạy tốt nhất. Rồi Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án nền văn hóa loại bỏ của thế giới đương đại, và kêu gọi những người trẻ tuổi khước từ nó. Ngài nói, quá thường xuyên, con người bị đẩy ra khỏi trung tâm, bị xếp thành những thứ ngoại vi. Ở trung tâm là tiền bạc và quyền lực thống trị. Liên hệ đến một nền văn hóa đang có những đảo lộn, Đức Thánh Cha nói, những người trẻ tuổi ngày nay không còn muốn có con cái. Gia đình đang trở nên nhỏ hơn, những gia đình không muốn con cái. Người cao tuổi bị đẩy sang một bên. Nhiều người già chết vì một loại trợ tử vô hình, bởi vì không còn ai quan tâm đến họ, và thế là họ chết. Và bây giờ, cả giới trẻ cũng bị gạt ra ngoài lề. Khi được hỏi, liệu Ngài có một câu hỏi nào cho các bạn trẻ người Bỉ, Đức Thánh Cha trả lời, kho báu của các con ở đâu? Bởi vì cuộc sống của các con sẽ là nơi kho báu của các con được lưu giữ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ giáo hội Rwanda tiếp tục hòa giải. Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội tại Rwanda tiếp tục dấn thân trong nỗ lực hòa giải và chữa lành vết thương 20 năm sau cuộc diệt chủng tại nước này. Cuộc diệt chủng xảy ra hồi năm 1994 và xung đột giữa hai bộ tộc Hutu và Tutsi tại Rwanda đã làm cho khoảng 800.000 người thiệt mạng. 4 giám mục và hàng trăm linh mục bị giết. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến sáng hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, dành cho các giám mục thuộc 8 giáo phận ở Rwanda, Đức Thánh Cha nói, 20 năm sau các biến cố bi thảm ấy, sự hòa giải và chữa lành các vết thương chắc chắn vẫn là ưu tiên của giáo hội tại Rwanda. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trong sự dấn thân mà anh em đã đảm nhận qua nhiều sáng kiến. tha thứ những xúc phạm và hòa giải chân thực có vẻ là điều không thể có được dưới con mắt người phàm sau bao nhiêu đau khổ, nhưng đó là một hồng ân có thể nhận được từ Chúa Kitô nhờ đời sống đức tin và kinh nguyện. Cho dù con đường còn dài và đòi phải kiên nhẫn, tôn trọng lẫn nhau và đối thoại. Trong cùng ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục và giáo hội tại Rwanda hãy tăng cường sự đoàn kết và sự hiệp nhất với nhau. Ngài nói, điều quan trọng là vượt thắng những thành kiến và chia rẽ bộ tộc, làm sao để giáo hội có cùng một tiếng nói duy nhất, biểu lộ sự hiệp nhất và tái khẳng định sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ và người kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha kêu gọi tăng cường quan hệ tín nhiệm giữa giáo hội và nhà nước. Việc cử hành kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Rwanda vào ngày 6 tháng 6 tới đây có thể là cơ hội để nhắc lại những thành quả tốt đẹp mà mọi người có thể mong đợi từ những quan hệ ấy để mưu ích cho nhân dân Rwanda. Về phương diện mục vụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Rwanda đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục giới trẻ, nhất là giáo dục các trẻ em và người trẻ về các giá trị tin mừng qua việc học hỏi lời Chúa. Ngài cũng đề cao vai trò của giáo dân, các giáo lý viên, nhất là những người dẫn thân trong các cộng đoàn giáo hội cơ bản. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cần có một sự cảnh giác đặc biệt đối với gia đình, giữa lúc gia đình ngày nay đang bị đe dọa rất nhiều do tiến trình tục hóa, và tại Rwanda, bao nhiêu gia đình đã bị chia rẽ và gộp lại. Các gia đình ấy đang cần sự quan tâm săn sóc của anh em. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục đã dấn thân quảng đại trong sứ vụ. Ngài nói, tôi khuyến khích anh em hãy không ngừng kiện toàn việc huấn luyện cho các chủng sinh về mặt nhân bản, trí thức và tu đức. Ước gì họ luôn có những nhà đào tạo là những linh mục gương mẫu và vui sống chu toàn sứ vụ linh mục. Anh em hãy cố gắng gần gũi với các linh mục của mình, lắng nghe và sẵn sàng đối thoại với họ. Trách vụ của các linh mục thật khó khăn và họ cần sự đích thân khích lệ của anh em. Tin Roma. Chương trình toàn thánh tại Vatican. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, Đức ông Guido Marini, trưởng nghi phụ trách các cử hành phục vụ của Đức Giáo Hoàng, đã ra thông cáo liên quan đến các cử hành trong tuần thánh tại Vatican. Sáng Chủ nhật 13 tháng 4, lúc 9 giờ 30 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ làm phép lá và đi kiệu lá tưởng nhớ việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Đây cũng là giới trẻ thế giới cấp giáo phận với chủ đề phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Cùng đồng tế trong thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó Chúa diễn ra sau đó là các hồng y, thượng phụ, tổng giám mục và giám mục đang có mặt tại Roma. Sáng thứ năm tuần thánh 17 tháng 4, lúc 9 giờ 30 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức làm phép dầu cùng với các đức hồng y, thượng phụ, tổng giám mục trong giáo triều Roma và các linh mục thuộc giáo phận Roma. Các loại dầu thánh, như thường lệ, sẽ được nhận tại phòng thánh của Vương cung Thánh đường Laterano, là nhà thờ chánh tòa của giáo phận Roma. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà nguyện của nhà tù Casa del Mamo, nơi giam giữ các trẻ vị thành niên phạm pháp tại Roma. Thông cáo của văn phòng đặc trách các cử hành phục vụ của Đức Giáo Hoàng không nêu lên là năm nay Ngài sẽ cử hành tại cùng địa điểm này hay tại một nơi nào khác. Lúc 5 giờ chiều thứ Sáu 18 tháng 4 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi phục vụ lời Chúa, nghi thức tôn kính thánh giá và cho các tín hữu rước lễ. Lúc 21 giờ 15 tại hí trường Colosseo, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đi đảng thánh giá trọng thể và ban phép lành tòa thánh cho những ai tham dự. Lúc 20 giờ 30 tối thứ Bảy 19 tháng 4, cùng với các vị trong giáo triều Roma, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi rước nến phục sinh, công bố tin mừng phục sinh, rửa tội cho các tân tòng và phục vụ thánh thể bên trong đền thờ thánh Phêrô. Lúc 10 giờ 15 phút sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ phục sinh và đọc thông điệp phục sinh Urbi et Orbi gửi dân thành Roma và toàn thế giới. Tiếp theo đó là nghi thức ban phép lành cho Roma và toàn thế giới, kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh truyền hình và các phương tiện truyền thông mới, trong đó có mạng lưới điện toán toàn cầu, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tường thuật thánh lễ thường chức linh mục tại giáo phận Bắc Ninh với phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, 13 thầy phó tế, trong đó 6 thầy thuộc giáo phận Bắc Ninh, 2 thầy dòng chức cứu thế và 5 thầy dòng đồng công, đã được Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh phong chức linh mục, trong thánh lễ lúc 9 giờ sáng thứ Năm mùng 3 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bắc Ninh. Ngoài Đức Cha chủ phong Cosma Hoàng Văn Đạt tham dự thánh lễ đồng tế phong chức linh mục, còn có Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám đốc Đại chúng viện Hà Nội, Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng chúa cứu thế, Cha Pio Maria Nguyễn Quang Đáng, bề trên tổng quyền dòng đồng công, Cha Giuse Nguyễn Đức Hiểu, tổng đại diện giáo phận Bắc Ninh, hơn 100 linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ trong và ngoài giáo phận Bắc Ninh, và đông đảo giáo dân là thân nhân, ân nhân, bạn bè của 13 tiến chức. Thời tiết miền Bắc hôm ngày lễ phong chức có mưa nhẹ, nhưng những đoàn người từ nhiều nơi lần lượt tiến vào khu vực tòa giám mục Bắc Ninh từ rất sớm. Ngoài các linh mục, tu sĩ, thân nhân, bạn bè của các tiến chức thuộc giáo phận Bắc Ninh, còn có nhiều người đến từ các giáo phận khác. Tiến chức Giuse Maria Phạm Văn Sẩu, dòng đồng công, và tiến chức Vinh Sơn Hoàng Văn Báo, dòng chức cứu thế, có gia đình thuộc giáo phận Bùi Chu, cách Bắc Ninh hơn 150 cây số, nhưng mỗi gia đình tiến chức cũng có khoảng 100 người về tham dự. Nhiều linh mục, tu sĩ, thân nhân và ân nhân của các tiến chức thuộc dòng chúa cứu thế và dòng đồng công từ Nam ra. Có 3 chị và 1 anh của tiến chức Vinh Sơn Phạm Thanh Quang dòng chúa cứu thế đến từ giáo phận Cần Thơ, miền Tây Việt Nam. Đây có lẽ là tiến chức có gia đình xa nhất trong 13 tiến chức. Thánh lễ truyền chức linh mục hôm thứ Năm mùng 3 tháng 4 là biến cố lớn đối với giáo phận Bắc Ninh, như trong lời giới thiệu đầu lễ của linh mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, chánh văn phòng tòa giám mục Bắc Ninh, thì từ thuở tạo thiên lập địa cho đến bây giờ, chưa khi nào giáo phận Bắc Ninh lại có đông linh mục được truyền chức như ngày hôm nay. Ngài cho biết thêm, niềm vui hôm nay thể hiện sự hiệp thông không chỉ trong gia đình giáo phận Bắc Ninh, mà còn là sự hiệp thông giữa gia đình giáo phận Bắc Ninh với dòng chúa cứu thế, với dòng đồng công. Sự hiệp thông giữa các tín hữu từ miền Bắc với miền Nam. Đến dân thánh lễ đồng tế phong chức linh mục, trước và sau thánh lễ, hai đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long và Lorenzo Chu Văn Minh cũng đã có lời chúc mừng đến giáo phận Bắc Ninh, dòng chúa cứu thế, dòng đồng công, vì đã có thêm những tân linh mục phục vụ cho cánh đồng truyền giáo. Bên cạnh niềm vui vì có những tân linh mục phục vụ cho cánh đồng truyền giáo, nhiều người đến tham dự thánh lễ cũng có những mong ước nơi các tân linh mục. Anh Nam, thuộc giáo phận Bùi Chu, tham dự thánh lễ truyền chức cho biết, anh xúc động vì Giáo hội Việt Nam có thêm linh mục cho cánh đồng truyền giáo miền Bắc đang còn thiếu, nhưng cũng muốn cầu nguyện cho các cha trẻ bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội. Mong các cha sau này biết gần gũi, sát cánh với con chiên, hiểu con chiên cần gì và đang mong muốn điều gì, đi giữa chủ chiên và con chiên đoàn kết, sát cánh cùng nhau, làm cho giáo hội được phát triển. Nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức linh mục là việc Đức Giám Mục đặt tay và đọc lời nguyện truyền chức thánh. Sau khi Đức Cha Chủ Phong Cosma Hoàng Văn Đạt đặt tay và đọc lời nguyện truyền chức cho 13 tiến chức, đoàn linh mục đồng tế lần lượt đặt tay trên đầu các ứng viên. Sau khi các tân linh mục nhận bình an của Đức Giám Mục Chủ Phong, tất cả các linh mục đồng tế cũng tiến lên chúc bình an cho 13 tân linh mục. Với 13 tiến chức và các nghi lễ diễn ra cách nhịp nhàng, nên thánh lễ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Giáo phận Bắc Ninh trải rộng trong 7 tỉnh, nhưng tỷ lệ người Công giáo chỉ chiếm 1,38% trên tổng số 9 triệu dân thuộc 7 tỉnh. Do đó nhiều người tham dự thánh lễ truyền chức hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua có thể thấy được ngọn lửa truyền giáo nơi Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, vị chủ chăn của giáo phận Bắc Ninh, khi ngài nói phải cảm ơn các tân linh mục vì các tân chức đã quảng đại dân mình cho Chúa, phục vụ cánh đồng truyền giáo. Trong bài viết về lược sử giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt cũng cho biết, theo tiêu chuẩn quốc tế bình thường, giáo phận còn thiếu 80 linh mục. Có thể 10 năm nữa giáo phận mới đạt tới tình trạng bình thường, là xứ nào cũng có cha coi sóc. Có lẽ vì vậy, Đức Cha đã mở ra đón nhận nhiều dòng tu về phục vụ trong giáo phận. Được biết hiện nay dòng Đồng Công có 7 linh mục và 3 thầy lo việc truyền giáo tại đây. Dòng Chúa Cứu Thế cũng đã có 4 linh mục đang phục vụ trong giáo phận. Được biết, theo chương trình của giáo phận, ngày sau ngày thụ phong, phần lớn các tân linh mục sẽ trở lại địa sở là các giáo xứ trước đây các ngài đang giúp để làm mục vụ tuần thánh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Bắc Ninh do Hoàng Minh tường thuật từ Việt Nam.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung 60.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư mùng 2 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải về bí tích hôn phối và kêu gọi tái lập việc đọc kinh trong gia đình. Trong số hàng trăm nhóm hiện diện, đông đảo nhất là các nhóm đến từ Italia, gồm các học sinh, các giáo xứ và các hiệp hội. Đặc biệt, có 90 quân nhân thuộc Lữ đoàn 5 hiến binh ở Bologna, miền trung Italia, 300 sĩ quan và thủy quân thuộc hàng không mẫu hạm ở Cavour, và 200 cảnh sát quốc gia từ thành Ravenna và Rimini. Từ nước ngoài, đông nhất là 35 nhóm từ Cộng hòa Liên bang Đức, 13 nhóm từ Áo và 6 nhóm từ Thụy Sĩ. Đến từ nhiều nước khác nhau, có 30 tham dự viên cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức, 50 nữ tu thuộc Tổng Tu nghị dòng Nữ tử Đức Bà Thánh Tâm và 45 nữ tu thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Tuy giờ chính thức được ấn định cho buổi tiếp kiến là 10 giờ rưỡi, nhưng lúc 9 giờ 45, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại quảng trường trên chiếc xe Jeep môi trần màu trắng, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, hôn chào các em bé do các nhân viên an ninh bế lên cho ngài. Khi Đức Thánh Cha lên tới lễ đài, mọi người đã nghe các linh mục đọc bằng năm thứ tiếng đoạn thứ năm thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, dạy các đôi vợ chồng hãy yêu thương nhau như chính Chúa Giê-xu đã yêu thương và hiến mình vì hội thánh. Trong bài huấn giáo sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã trình bày về bí tích hôn phối là bài chót trong loạt bài giáo lý về các bí tích. Ngài nói, anh chị em thân mến chào anh chị em. Hôm nay, chúng ta nói về bí tích hôn phối và kết thúc loạt bài giáo lý về các bí tích. Bí tích hôn phối dẫn chúng ta đến trọng tâm ý định của Thiên Chúa là một ý định giao ước với dân Ngài, với tất cả chúng ta, một ý định hiệp thông. Ở đầu sách Sáng Thế, cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh, khi kết thúc trình thuật về sự sáng tạo, có nói rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Theo hình ảnh Thiên Chúa, Ngài tạo dựng họ. Ngài sáng tạo họ có nam, có nữ. Vì thế, người nam sẽ bỏ cha mẹ và kết hiệp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Sáng Thế chương 1 câu 27, chương 2 câu 24. Hình ảnh Thiên Chúa là một đôi hôn nhân, là người nam và người nữ. Tất cả hai, chứ không phải chỉ có người nam và người nữ. Đó là hình ảnh Thiên Chúa và tình yêu, giao ước của Thiên Chúa với chúng ta, được tượng trưng trong giao ước giữa người nam và người nữ. Đây là một điều thật đẹp. Chúng ta được tạo thành để yêu thương như phản ánh Thiên Chúa và tình thương của Chúa. Và trong sự kết hiệp vợ chồng, người nam và người nữ thực hiện ơn gọi này qua dấu chỉ hỗ tương và cuộc sống hiệp thông trọn vẹn và chung kết. Khi một người nam và một người nữ cử hành bí tích hôn phối, thì có thể nói Thiên Chúa phản ánh trên họ, Ngài in trên họ những đường nét của Ngài và đặc tính không thể xóa bỏ của tình yêu Ngài. Hôn nhân là hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật là đẹp. Cả Thiên Chúa cũng là hiệp thông. Ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh từ đời đời và mãi mãi trong sự hiệp nhất hoàn hảo. Và điều này chính là mầu nhiệm hôn phối. Đó là Thiên Chúa làm cho đôi vợ chồng trở nên một cuộc sống duy nhất. Kinh Thánh nói là một thân thể duy nhất theo hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa trong dấu chỉ hiệp thông bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa và kín múc sức mạnh từ đó. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô làm nổi bật điều này, là nơi các đôi vợ chồng Kitô có phản ánh mầu nhiệm mà Thánh Tông Đồ định nghĩa là cao cả, có nghĩa là tương quan được Chúa Kitô thiết lập với giáo hội, một tương quan có đặc tính hôn nhân tuyệt vời. Điều này có nghĩa là hôn nhân đáp ứng một ơn gọi đặc thù và phải được coi là một sự thánh hiến. Thực vậy, do bí tích hôn phối, các đôi vợ chồng được ủy thác một sứ mạng riêng và đích thực, để từ những điều đơn sơ, bình thường, họ có thể hữu hình hóa tình thương mà Chúa Kitô yêu thương giáo hội của Ngài, tiếp tục hiến thân cho giáo hội trong sự trung tín và phục vụ. Thực là một ý định tuyệt vời những gì ở trong bí tích hôn phối. Và nó được thể hiện trong sự đơn sơ và cả trong sự giòn mỏng của thân phận con người. Chúng ta biết rõ đời sống vợ chồng có bao nhiêu khó khăn và thử thách. Điều quan trọng là giữ cho mối liên hệ với Thiên Chúa được luôn sinh động. Mối liên hệ này là nền tảng mối liên hệ vợ chồng. Mối liên hệ thực sự luôn luôn là liên hệ với Chúa. Khi gia đình cầu nguyện thì mối liên hệ ấy được duy trì. Khi người chồng cầu nguyện cho vợ và người vợ cầu cho chồng, mối liên hệ ấy trở nên bền chặt hơn. Hai người cầu cho nhau. Quả thực là trong đời sống gia đình có bao nhiêu là khó khăn, công ăn việc làm, thiếu tiền, con cái có vấn đề, bao nhiêu là khó khăn. Bao nhiêu lần vợ chồng căng thẳng cãi nhau. Trong hôn nhân vẫn có những vụ cãi nhau và nhiều khi bát đĩa còn bay nữa. Có lẽ anh chị em cười, nhưng đó là sự thật. Nhưng chúng ta không nên buồn vì điều này. Thân phận con người là như thế. nhưng bí quyết là tình yêu mạnh hơn những lúc cãi nhau. Vì thế, tôi khuyên các đôi vợ chồng đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau nếu đã cãi nhau. Để làm hòa với nhau không cần phải gọi Liên Hiệp Quốc, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một cái vuốt ve âu yếm. Và ngày mai lại bắt đầu. Đó là cuộc sống, tiến bước như thế trong can đảm muốn sống chung với nhau. Đời sống hôn nhân là điều rất đẹp và chúng ta phải luôn giữ gìn, bảo vệ con cái. Một vài lần tôi đã nói ở đây có ba lời giúp cho đôi vợ chồng. Tôi không biết anh chị em có nhớ ba lời ấy không? Ba lời phải luôn nói trong gia đình, xin vui lòng, cảm ơn và xin lỗi. Xin vui lòng để không xen mình trong đời sống vợ chồng. Cảm ơn người phối ngẫu của mình, cảm ơn điều mà anh em đã làm. Và vì tất cả chúng ta đều có sai lỗi nên cần nói lời này, xin lỗi. Với ba lời này, với kinh nguyện của vợ chồng cho nhau và vợ chồng luôn làm hòa với nhau trước khi kết thúc một ngày, hôn nhân sẽ tiếp tục tiến bước. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh đã lần lượt tóm tắt bài giáo lý trong các ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan. Các vị cũng dịch những lời chào của Đức Thánh Cha gửi đến các nhóm tín hữu hiện diện. Chẳng hạn, bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào thăm các tu huynh tu viện Đại Kết Tê Dê với Thầy Aloa, các thành viên Hiệp hội các ký giả tôn giáo. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều người hành hương đến từ Anh Quốc, xứ Gales, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cũng nói, tôi vui mừng đón tiếp Liên Hiệp Công giáo trợ giúp y tế tại Hoa Kỳ và các linh mục tham dự khóa thường huấn về thần học tại trường Bắc Mỹ ở Roma này. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Ngài nhắc đến ngày giỗ lần thứ 9 của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 2 tháng 4 năm 2005 và nói rằng, chúng ta nghĩ đến ngày phong hiển thánh cho người mà chúng ta sẽ cử hành vào cuối tháng 4 này. Ước gì sự chờ đợi biến cố này là cơ hội cho chúng ta chuẩn bị tinh thần và làm sinh động lại gia sản đức tin mà người để lại. Noi gương Chúa Kitô, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người rao giảng lời Chúa không biết mệt mỏi cho thế giới, rao giảng chân lý và sự thiện. Người đã làm điều thiện kể cả với những đau khổ của người. Đó chính là giáo huấn bằng cuộc sống của người. Và dân Chúa đã đáp lại với tất cả lòng yêu mến và quý chuộng. Ước gì sự chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị củng cố nơi chúng ta đức tin, niềm hy vọng và lòng mến. Ước gì phép lành tòa thánh của tôi tháp tùng anh chị em trong thời gian chuẩn bị này. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào đông đảo các nhóm bằng tiếng Ý, các nữ tu tham dự tổng tu nghị của dòng, các tín hữu thuộc các giáo xứ và các hội đoàn khác nhau, cả hiệp hội những bệnh nhân bị sơ cứng. Ngài nhắc đến nhóm Gemo Nanzi ở thành phố L'Aquila, Trung Italia, bị động đất cách đây 5 năm. Ngài cũng ngỏ lời với các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới và nhắc đến lễ kính thánh Francisco di Paola. Đức Thánh Cha nói, hỡi những người trẻ thân mến, đặc biệt là những người thuộc làng thiếu niên Mandaloni, các con hãy học nơi Thánh Phaolô di Paola, lòng khiêm nhường là sức mạnh, chứ không phải là một sự yếu đuối. Hỡi anh chị em bệnh nhân, đừng mệt mỏi trong việc xin Chúa giúp đỡ. Và anh chị em tân hôn, hãy thi đua nhau trong việc quý chuộng và giúp đỡ nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với 60.000 tín hữu hành hương sáng thứ tư mùng 2 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin giải thích tiếp về những điểm còn lại trong 6 điểm mà chúng ta cần làm hay không nên làm để phát triển mối tương quan tốt đẹp giữa ta và kẻ khác. Những điểm còn lại đó là khuyến khích người bạn của mình sống đích thực thực thể của họ, tôn trọng những giây phút riêng tư dành riêng cho mỗi người, khuyến khích một tình bạn mở rộng không đóng kín và luôn sẵn sàng thích nghi với những hoàn cảnh mới. Tâm lý gia Alan Lloyd-McGinnis đã chia sẻ như sau. Trên đời này, không ai giống ai. Mỗi người có một nhân cách riêng, một căn cước riêng, một giấc mơ, một lý tưởng cần thực hiện riêng. Triết gia William James đã nói như sau. Lập trường tốt nhất là lập trường không can thiệp vào cách thức người khác sống hạnh phúc của họ, miễn là những cách thức sống đó không tấn công vào cách sống của ta. Mỗi người có một cách sống riêng cần được thỏa mãn, cần những giây phút riêng dành cho chính mình mà người khác phải tôn trọng. Tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, đây là một trong những đặc tính phải có của một tình bạn trưởng thành. Không ích kỷ giữ kẻ khác cho riêng mình. Càng thân thiết với nhau thì càng cảm thấy sự khác biệt giữa hai người, mà mỗi người trong cuộc phải biết kính trọng. Sự hiệp nhất và tách rời, đó là hai bộ mặt của một tình bạn cởi mở trưởng thành. Giáo sư Lawrence Hattere, dạy môn phân tâm học tại Học viện Y khoa Cornell, đã chia sẻ kinh nghiệm của ông như sau. Tôi có nhiều bạn thân nghệ sĩ, họ rất bận rộn với công việc, rất sáng tạo, nhưng đồng thời cũng sống rất riêng tư. Tôi đến gặp họ không thường lắm, nhưng tôi cảm thấy mình rất kháng khích với họ, và có thể nói chuyện trao đổi với họ một cách thẳng thắn hơn là với những người mà tôi gặp thường ngày. Sự kháng khích trong tình bạn không hề tại ở mức độ gặp nhau thường xuyên hay không. Bác sĩ gặp bệnh nhân mỗi ngày, nhưng không phải vì đó mà bác sĩ là người bạn thân với mọi bệnh nhân ông gặp. Nguyên tắc tôn trọng khoảng trống dành cho cuộc sống riêng tư của mỗi người cũng cần được áp dụng trong mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, cũng như trong mối tương quan giữa vợ chồng với nhau. Giữa cha mẹ và con cái, khoảng trống dành riêng này nói lên tình thương trưởng thành và đầy tin tưởng mà cha mẹ dành cho đứa con của mình. Người con không cảm thấy mình như lúc nào cũng bị giám sát, dò xét, nhưng cảm thấy mình được tin tưởng, được mời gọi sống thực thể thật, được phát triển trong sự tin tưởng của cha mẹ. Một điều khác nữa ta nên thực hiện, đó là khuyến khích người bạn của mình sống mở rộng, lúc nào cũng sẵn sàng có thêm những mối liên lạc với kẻ khác. Đây là lời khuyên chống lại sự ghen tương trong tình bạn. Sự ghen tương làm đổ vỡ bao tình bạn. Tình bạn giữa hai người phải là một tình bạn mở rộng, không đóng kín. Nếu bạn cảm thấy không an vui khi thấy người bạn của mình có thêm những bạn mới, thì đó là dấu hiệu báo động sự ghen tương đang bắt đầu tàn phá mối tương quan giữa bạn và kẻ khác. Để vượt qua sự ghen tương tàn phá tình bạn này, bạn cần tập mình có thêm những niềm vui khác nữa, hay có thêm những nhóm sinh hoạt khác nữa, để đừng chỉ nghĩ đến một người bạn duy nhất và có thái độ như là chiếm hữu người bạn đó làm sở hữu riêng. Các nhà tâm lý giáo dục khuyên mỗi người chúng ta nên có nhiều sở thích trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình, để tránh đừng bị cô lập trong một sở thích đóng kín hay với một người bạn duy nhất. Cần phát triển nhiều sở thích, tham dự vào nhiều nhóm sinh hoạt khác nhau, thì nhân cách bạn được phát triển, được phong phú hóa bởi những tương quan hậu tương với kẻ khác, để khỏi phải rơi vào sự ghen tương, cô đơn và bệnh hoạn. Và cuối cùng, hãy có thái độ sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh phát triển mới. Con người lớn lên với thời gian, nhân cách được phát triển hay thay đổi thêm. Vì thế, tình bạn như mối tương quan thân tình giữa hai người, hay đúng hơn, những thể hiện của tình bạn giữa hai người cũng phải thay đổi, phải thích nghi với hoàn cảnh mới. Trong thí dụ điển hình giữa cha mẹ và con cái, như đã nói trước, cha mẹ và con cái, ngoài mối tương quan cha mẹ con cái, thì cha mẹ và con cái còn có mối tương quan tình bạn nữa, nghĩa là cha mẹ cần phải là người bạn của con cái mình. Khi con cái còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên cha mẹ đóng vai trò chủ động hơn, kiểm soát hơn đối với con cái. Tuy nhiên, khi đứa con mình lớn lên, trở thành người trưởng thành, thì cha mẹ phải có thái độ đối xử khác, để cho con cái mình có nhiều tự do hơn, được quyết định nhiều hơn về chính cuộc sống của mình. Cha mẹ đã thích nghi thái độ từ kiểm soát chặt chẽ sang thái độ hướng dẫn, khuyến khích, để người con đã trưởng thành được quyết định trong tự do, một tự do đã được giáo huấn, được soi sáng đúng mức. Nhân cách con người được phát triển thêm với thời gian và kinh nghiệm sống. Vì thế, cần có thái độ thích nghi, lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận những hình thức phát triển mới của tình bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi.
Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay.
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi.
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người thanh niên nọ chuyên làm nghề cướp giật dọc đường. Vào một đêm khuya, anh đang đứng thu mình trong một góc tối đợi chờ người qua lại để hành động. Thấy có một cô gái đi bộ ngang qua, anh bèn bám theo sau định giật chiếc giỏ trên vai của cô ta. Thấy có người đi theo sau, cô gái lịch sự dừng lại đề nghị. Chào anh, tôi đang sợ đường vắng, may mà gặp được anh. Nếu anh không phiền, làm ơn đi cùng tôi một đoạn. Là phụ nữ, đi một mình đêm khuya thế này, tôi thấy sợ lắm. Tên cướp ngạc nhiên hỏi, thế cô không sợ tôi là người xấu sao? Cô gái thành thật trả lời, tôi không nghĩ như thế. Nhìn thái độ của anh, tôi biết anh là người tốt. Lúc về tới nhà, cô mời anh ăn chút bánh cho đỡ đói và nói, khi nào có dịp anh ghé chơi, hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Lúc ra về, người thanh niên cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi trong lòng và anh nhủ thầm. Cảm ơn cô gái. Cô không biết tôi là người tốt hay kẻ xấu, nhưng niềm tin và sự tôn trọng của cô dành cho tôi tối nay đã khiến cho lương tâm tôi thức tỉnh. Tôi sẽ từ bỏ con đường trộm cướp mà trở về với đời sống lương thiện. Quý vị và các bạn thân mến! Thái độ cư xử tử tế của cô gái trên đã phần nào đánh động lương tâm của tên trộm cướp, khiến anh ta thay đổi đời sống. Là con người, ai trong chúng ta cũng có lúc sai phạm lỗi lầm. Nhưng nếu biết phục thiện, chúng ta sẽ được tha thứ. Nếu các thánh nhân cũng có những va vấp yếu đuối, thì trong tình thương của Thiên Chúa, tội nhân nào cũng có một tương lai. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy can đảm nhìn nhận những yếu đuối của mình mà quyết tâm ăn năn trở về sửa lỗi. Cảm nhận về ơn hoán cải của Thiên Chúa trước sự yếu đuối của con người, Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô mãi ở trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Có một người đàn bà ngoại tình, bị đám đông kết án công khai. Họ còn lôi chị ra để thử lòng nhân từ của Chúa Giê-xu. Đứng trước một tội nhân, Chúa Giê-xu không bao giờ trách cứ hay lên án. Người luôn có cái nhìn thông cảm đầy ân cần, trìu mến, nhẹ nhàng khuyên bảo. Tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về và từ nay đừng phạm tội nữa. Như được cởi mở tấm lòng, người phụ nữ không còn tin ở mắt mình. Chưa bao giờ chị gặp được một tấm lòng quảng đại như thế. Tình yêu đã chạm tới trái tim, nỗi đau của chị và biến nó thành ân phúc lớn lao. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đối với Chúa, thái độ hoán cải không bao giờ là muộn màng. Bởi giọt nước mắt ăn năn thống hối quý như những hạt kim cương. Tội lỗi con người càng chồng chất thì tình thương Thiên Chúa càng phủ tràn, càng lấp đầy. Như người cha nhân hậu, Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay để đón nhận đứa con hoang đàn trở về. Người không ngần ngại phục hồi nhân phẩm, xỏ nhẫn, xỏ giày và mặc lại cho con chiếc áo công chính. Niềm vui của đứa con hoang đàn trở về là niềm vui chung của cả gia đình giáo hội, của cả nước trời. Lạy Chúa, tình thương của Chúa là lời mời gọi mãnh liệt để con cất bước trở về. Xin cho chúng con can đảm nhận ra những yếu đuối của mình, quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi. Xin cho con đừng bao giờ lìa xa vòng tay yêu thương của Chúa, vì vòng tay ấy chính là thành trì vững chắc, gìn giữ con được an bình. Amen.
Tìm một con đường, tìm một lối đi.
ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi,
lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay.
Và bây giờ ngày buồn đã qua, mọi lỗi lầm cũng được thứ tha.
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì người gần bên tôi mãi.
Và con tim đã vui trở lại.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.